Vậy bây giờ xin tóm lại tất suốt cái phần số 2 là như thế nào nhỉ? Nó là tham sân si, là phiền não mà lại gọi là tập. Nó là cái không có. Nó là cái không có. Hễ mình tỉnh ra thì nó tan. Chứ nó lại chứ không phải nó là cái có thật mà bảo rằng mình vì nó mình chịu khổ cho nó tan. Đấy, những người vì tham, vì sân mà đến nỗi phải đọa địa ngục, phải làm ma, làm quỷ, rồi đến lúc rồi lên dương thế thì làm những chó, làm chó, làm mèo, làm gà, làm vịt, bao nhiêu đắng cay. Chỉ bởi vì trong tâm mình chứa những cái tham với cái sân, cho nên tạo nghiệp mà phải chịu cái quả báo khổ. Thế nhưng mà theo như lời Phật dạy, mà mình học, mình tu, mình tỉnh ra thì cái tham với cái sân nó có còn không? À, thế nó chạy đâu? Trốn vào chỗ nào? Cái hư vọng mà chúng mình mê lại cứ một bề vâng lời nó, cho đến nỗi bây giờ đây đầy rẫy chúng ta đọc báo có những cái người cứ đi giết người, cứ đi giết người cướp của, báo đăng hàng ngày đấy. Đấy thì chung quy là do tham, do sân, cái bị bể cho cái tham cái sân ấy, nó xui khiến mà rồi tạo bao nhiêu những các cái nghiệp xấu, mà đến nỗi sống thì tù đầy, chết thì đọa lạc, cứ cắm đầu mà nô lệ để cho nó sai làm đủ các thứ hư vọng, đủ các thứ tội lỗi, mà rồi cứ kiếp này sang kiếp khác đọa đầy, không có ngày nào tỉnh ngóc được đầu lên. Mà nếu chỉ cần tỉnh ra là nó tan đi thôi. Thế cho nên Ngài gọi nó là tập. Tập nghĩa là nó là cái không có, do mình cứ tập mãi, luyện mãi nó hóa thành thói quen. Cũng như bố mẹ sinh ra có ai biết hút thuốc lá đâu, có ai biết ăn trầu đâu. Thế nhưng mà rồi thấy người ta hút thuốc lá mình cũng hút, thấy người ta ăn trầu mình cũng bất chiếc. Thế là thành nghiện, rồi nghiện thuốc lá, rồi nghiện trầu, không có, không xong. Nhưng mà thực ra thì cái nó chỉ là do tập thôi, chứ nó đâu có phải. Thế bây giờ mà chịu cương quyết bỏ thì bỏ ngay, có không sao. Đó. Buông ra là xong. Thế cho nên Phật gọi những các cái phiền não, những cái chính những cái gốc đọa lạc của chúng mình, cái tham, cái sân si, mạn nghi, tà kiến, Phật gọi những cái là tập. Nghĩa là thực sự nó là những cái không có. Chứ nếu nó có thật ấy, thì thôi đành cam, bởi vì nó có thật, mình phải làm nô lệ nó. Nhưng mà đằng này nó là ảo vọng, nó là vọng tưởng, phải tỉnh ra thì là hết. Con đang nói tiếp. Cái tâm mình, nếu mà mình chịu diệt sạch cái vọng tâm đi, diệt sạch những cái ác nghiệp đi, niết bàn là ở ngay tâm mình chứ không phải tìm ở đâu cả. Cái điều thứ tư. Đó. Vậy thì cái đoạn số 2, tức là chúng ta từ vô thủy đến giờ bị cái vọng tâm nó lôi cuốn trong đường sanh tử. Bây giờ muốn thoát khổ phải quay về nương tựa cái chân tâm bản tánh, gọi là thường trụ pháp. Bởi vì theo như lời Phật dạy, cái chân tâm bản tánh này, nói tiếng nôm na nhà chùa gọi là cái Phật tánh, cái tánh Phật, tức là cái chân tâm của chúng ta mà tất cả chúng sanh ai cũng có đầy đủ. Thế muốn quay về nương tựa cái chân tâm để thoát cái luân hồi thì chúng ta phải có trí tuệ. Trước hết phải biết luân hồi là khổ, dù ở cõi trời, dù ở cõi người làm vua, phải biết chắc chắn cái khổ là cái khắp cái luân hồi này không còn một chỗ nào mà có thể gọi là vui được. Phải biết chắc nó là khổ, quyết định đi ra. Thế rồi lại phải có cái trí tuệ biết cái gốc của cái khổ này ấy, không phải có lỗi ở ông trời nào ông làm cái khổ cho mình, hay là Đức Chúa nào đã xếp đặt những cái khổ này cho mình, mà biết rằng cái gốc khổ này ấy, chính là do cái tham sân của mình từ vô thủy đã tạo nhiều những lỗi lầm sai quấy, cho nên bây giờ mình chịu cái quả báo. Thế mà có cái trí tuệ biết rằng hễ mình cứ quay về cái chân tâm, diệt cho sạch cái vọng, những cái vọng tâm vọng tưởng đi, thì sẽ hết khổ. Cảnh niết bàn ở ngay tâm mình. Rồi lại phải có một cái điểm, cái lòng tin. Cái trí tuệ thứ tư là tin Phật Pháp Tăng. Chỉ có ngôi Tam Bảo mới có thể đưa mình ra khỏi cái khổ luân hồi mà thôi.
Hai cái khổ đế và tập đế thì thầy theo trước thầy giảng và như trong đây nói rằng là chúng con phải có cái trí tuệ để biết được thế gian là khổ, và biết cái khổ này là do cái tập là tham sân si mà thành, cái khổ là gốc khổ. Còn hai trí tuệ dưới là diệt đế và đạo đế thì tổ lại dạy là tin. Một đằng thì hai trí tuệ trên là biết, mà một đằng là dưới là tin. Vậy thì phân tích cho chúng con biết vì sao mà có hai cái trình độ như thế này.
Đây là ý sư cô muốn nhắc các quý cụ để tâm, các quý cả trong chúng để tâm. Bởi vì về cái việc thế gian ấy, thì chúng ta biết được. Còn cái việc xuất thế gian ấy, thì hiện tại bây giờ chúng mình đang ngồi ở trong thế gian, thì làm sao chúng ta biết được cảnh xuất thế? Chỉ có một nương cái lòng tin các bậc thầy, tin Phật, tin các hòa thượng, các bậc thầy đã chỉ dạy, mà mình được hai cái trí tuệ. Cho nên cái lòng tin này nó cũng là cái trí tuệ. Cho nên chính Đức Văn Thù này, ngài là nêu biểu cái căn bản trí, mà ngài cũng là nêu biểu cái lòng tin. Bởi vì nếu không có trí tuệ thì cứ tin nhảm, tin bậy, mê tín dị đoan. Chứ còn cái chánh tín ấy, chính là cái trí tuệ. Thế cho nên ở hai cái phần dưới nói về cái việc cái trí tuệ tin được những cái việc ở ngoài thế gian. Cho nên không nói chữ biết mà nói chữ tin. Vì đây phải nương những các bậc thầy chúng ta mới hiểu, rồi chúng ta mới biết. Cho nên dùng chữ tin. Thì điểm thứ nhất là tin chắc rằng niết bàn ở ngay tâm mình, quay về cái chân tâm bản tánh mà tìm cái hạnh phúc, tìm cái niết bàn, chứ không thể tìm ở ngoài thế gian được. Và tin quyết chắc cái đạo đế là chỉ có Tam Bảo Phật Pháp và Tăng mới có cái khả năng đưa chúng ta ra khỏi luân hồi. Thế thì chúng ta tin như vậy để một lòng vâng theo lời dạy của ngôi Tam Bảo. Vậy như thế là xong cái phần quay về nương tựa thường trụ Pháp. Bây giờ Thanh Hòa quay về nương tựa thường trụ Tăng. Nghĩa Tăng, nghĩa là thật đúng nghĩa cái chữ tăng. Vậy cho nên tăng không phải chỉ cứ cạo đầu, không phải chỉ cứ ở chùa, mà phải ra khỏi những các cái phiền não, mà diệt sạch được cái gốc luân hồi sanh tử thì mới gọi thật. Mới thật là cái nghĩa của chữ tăng. Vậy tóm lại, thế nào gọi là quy y thường trụ Phật? Các ngài đang có mặt tại đây, các ngài đang soi thấu tất cả hành vi tâm niệm của mình, và các ngài chỉ có một lòng, một cái nguyện là giúp cho chúng ta ra khỏi cái đường mê. Tin chắc Phật vẫn có mặt tại đây, và một lòng nương tựa Phật, thành thật nương tựa Phật. Thế còn quy y thường trụ Pháp là thế nào? Lang thang mãi. Thế bây giờ quay về nương tựa cái chân tâm bản tánh của mình. Cái đây là theo như lời Phật dạy là cái tánh Phật là một thể chất mà hiện tại bây giờ chúng nó là nòng cốt của cái sống của mình bây giờ đấy. Tôi đang nhờ cái tánh Phật tôi mới biết nói. Quý vị đang có cái tánh Phật, quý vị mới biết nghe, mới biết thấy đó. Chứ không phải nó là một cái rõ ràng, cái chính là cái nòng cốt của cái sinh, cái đời sống của chúng mình hiện tại, không có lúc nào mà chúng ta rời được cái tánh Phật cả. Thì như thế rõ ràng, đấy, ta phải quay về nương tựa cái tánh Phật ấy. Theo như lời Phật dạy là tất cả chúng sanh đều có, mà cái tánh Phật này nó cũng thường trụ, nó ở khắp mười phương, nó vô sanh, nó bất diệt, nó không cùng với cái thân cơm gạo này mà nó sanh ra. Nó đã có từ trước, cái thân cơm gạo này là cái báo chướng một thời gian thôi. Mà rồi ngày mai đây nó không có theo cái thân cơm gạo này vào quan tài. Nó là cái độc lập, nó vô sanh, nó bất diệt. Quay về nương tựa cái tánh Phật của mình, cái tánh không sanh không diệt. Thế thì mình mới ra khỏi được cái sanh già bệnh chết. Còn nếu cứ sống với cái vọng tâm sanh diệt, với cái thân cơm gạo có sanh có tử, thì không bao giờ ra khỏi được cái sanh già bệnh chết. Cho nên phải y vào cái vô sanh bất diệt thì mới ra khỏi được cái luân hồi. Cho nên thế phải nương tựa thường trụ Phật, nương tựa thường trụ Pháp, tức là cái tánh Phật. Tôi nhắc lại một lần nữa chị em để ý, chính cái tánh chúng ta đang sống bây giờ là nó vô sanh bất diệt mà chúng ta không ngờ mà không biết. Nhưng mà Phật dạy như thế, quay về nương tựa cái tánh Phật này thì mới ra khỏi được cái đường sống chết. Thanh Hòa nói tiếp, nương tựa thường trụ tăng. Thường trụ tăng tức là các thánh tăng, hoặc là các thánh A-la-hán, hoặc là các Bồ-Tát tăng. Các ngài đã vâng lời Phật tu hành, và các đích thân các ngài đã thực hiện cái giáo lý của Phật, mà chính các ngài đã ra khỏi luân hồi, để bây giờ các ngài cũng là bậc thường trụ. Thường trụ nghĩa là các ngài cũng như Phật đang hiện diện có mặt ở ngay trong tâm chúng ta, ở khắp chung quanh chúng ta. Các ngài là người đã thực hiện cái lời dạy của Phật, và chính các ngài đã đi đến kết quả đúng như lời Phật đã nói. Cho nên các ngài là các bậc gương mẫu, chúng ta phải quay về nương tựa để theo gót các ngài ra khỏi cái luân hồi.